sinh nói. Kinh này đi từ giới mà rốt cuộc quy về bát nhã, và không có bát nhã thì không còn không thành lục độ mà thành lục thiện mà thôi. Chữ độ nghĩa là ba la mật, ba la mật ba. Thành ra chính vì vậy nên cuối cùng hết kinh này đại thừa cho nên chuyển về bát nhã. Thì đây là phải nói là nó rất là hoàn hảo, đúng là đúng với cái đầu đề là cái nghĩa mà quyết định của tỳ ni là như vậy. Đó là thì chúng tôi nói qua vậy. Quý vị nào quý vị thích thì cứ mang về tụng đều được, rồi sau đó về sau này sẽ có một cái bản hoàn hảo hơn. Còn đại khái quý vị hỏi có nói nghe nói tám địa ngục là gì, Diêm Ma La gì, Diêm Ma La là cọ là vua Diêm Vương á, nhưng mà cái chữ Diêm Ma La nó có nghĩa là song vương, tức là hai vị vua. Thành ra mới có sự giải thích là có vị vua nam, vị vua nữ để cai trị ở dưới địa ngục á, để mấy anh tội nhân nam xuống á, thì ông vua nam hỏi tội, mấy mà tội nhân nữ xuống là vua nữ hỏi tội. Thành ra mới có danh từ là Diêm Vương, Diêm Ma La là vậy. Còn bát đại địa ngục này là tám cái địa ngục lớn, tám địa ngục khổ lớn. Thì trong đó đại khái là nó có địa ngục, có một cái địa ngục là mình bị hành hạ mình tưởng chết, thế nó có một cái cơn gió mát nó thổi qua mình sống lại y như là lúc đầu ấy. Nếu mình bị cưa hai người thì tự nhiên sống lại, nó liền lại rồi nó cưa tiếp thì nó sống lại như vậy ấy, cho nên kêu là đẳng hoạt, hoạt là sống, đẳng là y như trước, bình đẳng y như trước, cho nên địa ngục đẳng hoạt vậy. Rồi nó có cái địa ngục là kêu là hắc thằng, tức là dây thừng đen á, nó dùng cái dây thừng đen để nó đo người mình, mấy quỷ sứ dưới đó đó, tức là mình nằm trên bàn anh dùng cái dây thừng đo, mà cái dây thừng của anh á, ví dụ nó ngắn như vậy, người mình dài như vậy, nó đo đến đâu rồi nó cưa đó. Đo đâu cưa đó. Rồi có địa ngục nói về nó ghê rợn ở cái chỗ mà âm thanh, tức là địa ngục như là hào khiếu chẳng hạn vậy đó. Tức là đến địa ngục đó mình nghe những cái âm thanh đủ loại âm thanh đau khổ hết ở trong, bị hành hình trong đó, người thì ré hét lên, người thì rên khừ khừ, người thì thở la cha la mẹ đủ thứ đó, nghe rất là ghê rợn. Cái địa ngục khác là địa ngục đại khiếu chẳng hạn vậy, cái địa ngục mà nó cũng về âm thanh đau khổ ghê gớm mà nó la rất lớn. Rồi có địa ngục về viêm nhiệt, tức là nóng vô cùng, đốt cháy mình đủ thứ ấy. Địa ngục về đại viêm, tức là nó cũng về nóng nữa, mà cái nóng này là nóng hết sức tưởng tượng, nó cực nóng á, và nó đốt thiêu mình mà bị cái tất cả cái đau khổ là về cái vấn đề nóng cháy á. Có địa ngục kêu là chúng hợp, là vào đây là nó đủ mùi mình hết á, cho nên kêu là chúng hợp lại, hợp lại cưa cũng có, móc mắt cũng có, móc môi ruột cũng có, mà xẻo bầm gì cũng có, mà bỏ vô trong nồi chảo xào nấu gì cũng có hết á, trong đó nó đủ hại hành hình hết á, kêu là chúng hợp. Và cái địa ngục cuối cùng hết là địa ngục mà nặng nhất là kêu là địa ngục vô gián, kêu là địa ngục vô gián. Thì địa ngục vô gián này mấy địa ngục kia khổ còn có lúc ngưng, tức là nó cứ có một cơn gió mát hay gì nó thổi qua cái mình được thở chút, được nghỉ chút, nó vô nó khổ tiếp. Còn cái địa ngục vô gián này nó không có lúc ngưng, nó hành khổ mình liên tu bất tận, liên tu bất tận. Thì năm cái tội vô gián đó, tức là năm cái tội giết cha giết mẹ giết a la hán, làm thân Phật chảy máu phá hở tăng là đoạn vào cái địa ngục vô gián đó. Thành ra kêu là tám cái địa ngục lớn. Địa ngục nó có tám địa ngục, địa ngục nhiều lắm chưa hết đâu. Rồi còn tám địa ngục lạnh nữa, đến đó cứ nghe cọc 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 cứ run như vậy á. Thành ra tôi cũng nhớ hết, quý vị nào muốn biết cứ đi coi. Di Đà Phật. Chúng sinh
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay chúng ta tiếp phần nói về mạng. Chúng tôi đọc lại cái đoạn văn vừa qua là: lúc ấy U Ba Li bạch Phật: Thế Tôn, các pháp mà Văn Thù Sư Lợi nói quả là không thể nào suy lường nổi. Bây giờ Phật nói với U Ba Li rằng pháp mà Văn Thù Sư Lợi nói là y theo sự giải thoát vô ngại, không thể suy lường, là bất khả tư nghì, vô ngại giải thoát. Do vì nghĩa ấy nên hễ mà pháp do Văn Thù nói lên thì đều lìa ngoài các tâm tướng. Nhờ đó mà các kẻ tăng thượng mạn cho là mình đã đắc tâm giải thoát sẽ được lìa khỏi tăng thượng mạn ấy. U Bà Ly lại bạch Phật rằng: thế nào là tăng thượng mạn của Thanh Văn và Bồ Tát Thừa? Giờ nói về phần tăng thượng mạn, trước tiên nói về mạn. Chữ mạn có nghĩa là kiêu mạn, thường thường dùng như vậy. Mạn bao giờ cũng liên hệ với lại cái ngã. Ở trong đạo Phật chia ra làm 7 loại mạn. Tăng thượng mạn là một loại mạn ở trong 7 loại mạn đó. Thứ nhất là mạn. Mạn thì nếu mình nói thông thường nôm na cũng như là phách lối, kiêu mạn, kiêu ngạo, ỷ ta đây này, nó gọi là mạn. Thì thế nào là mạn? Thì trong đạo Phật giải thích là đối với cái người mà thua mình cho là người đó thua mình. Đối với người bằng mình cho là người đó bằng mình. Đó là mạn. Cái này rất đúng thôi mà cũng bị kêu là mạn. Người nào thua mình cho là thua mình, người nào bằng mình cho là bằng mình, đó là mạn. Thì quý vị mà muốn nhớ cái mạn này ấy, thì cứ lấy cái bằng, cái thua với cái bằng của người khác đối với mình để nhớ. Thế cứ đúng, người nào thua mình coi là thua mình, người nào bằng mình coi là bằng mình, đó gọi là mạn. Thứ hai ấy, gọi là quá mạn. Quá mạn là sao? Cái người mà bằng mình á thì mình cho là mình, người đó thua mình. Cái người mà hơn mình á thì mình cho là bằng mình. Thì đó kêu là quá mạn. Tức là bằng mình thì mình cho là thua mình, và hơn mình cho là bằng mình, mình kéo xuống cho là bằng mình, thì đó là quá mạn. Cái thứ ba đó là mạn quá mạn. Tức là cái người mà hơn mình á mình cho là thua mình. Cái quá mạn đó là cái người hơn mình cho bằng mình, bây giờ cái người hơn mình cũng cho là thua mình nữa, thì cái đó kêu là mạn quá mạn. Thế là anh này kêu mạn quá đáng á. Thì đó là ba cái mạn thông thường mình hay nghe nói. Nhưng mà có cái lạ là cái đầu tiên hết á, là mình nhìn rất đúng mà bị kêu là mạn. Tức là người thua mình cho là thua mình, người bằng mình cho là bằng mình, bị coi là mạn. Thì mình thấy con điểm đặc biệt đây là trong cái mạn này nó không có cái người hơn mình, nó chỉ có cái người thua mình, cái người bằng mình thôi. Người nào thua mình cho là thua mình, người nào bằng mình cho là bằng mình. Còn người nào hơn mình á, mình không nghĩ đến, mình không bao giờ nhắc tới. Mình không muốn nhắc tới. Ra cái đó là mạn. Mình lặp lại cho nghe nó nhớ. Cái quá mạn đó, tức là cái người bằng á, thì mình cho thua, cái người hơn mình á, mình cho bằng. Không có ai được quyền trên mình hết á, trong cái mạn này nó như vậy á. Rồi cái mạn quá mạn đó là cái người ta hơn mình không những là không cho người ta bằng mình mà mình còn cho là thua mình nữa. Đó là mạn quá mạn. Rồi, đó là những cái mạn mà nhất định không chịu cho ai hơn mình hết, mình hơn ta thì có rồi. bây giờ có một cái mình chấp nhận là ta hơn mình, nhưng mà cũng bị kêu là mạn nữa. Cái này kêu là ti mạn hay là ti liệt mạn. Ti là thấp kém, mình chấp nhận là mình thua mà vẫn bị coi là mạn. Là trong trường hợp nào? Người ta hơn mình 10 phần, mình bảo anh có hơn tôi chừng 1-2 phần. Cái này kêu là ti mạn hay là ti liệt mạn. Thì trong đạo Phật phân ra như vậy. Tức người ta giỏi hơn mình rất nhiều, mình bảo giỏi hơn chút xíu thôi, mình chấp nhận là người đó hơn mình hơn chút xíu thôi, cái đó cũng thuộc về kiêu mạn. Thì đó là bốn cái mạn mà ở ngoài đời ấy, thường gặp. Còn những cái mạn như vậy là nó bắt đầu thuộc về đạo. Thứ nhất là tà mạn. Thôi nhưng mình lấy căn bản là ngã mạn. Thế mà có cái ngã là dĩ nhiên là nó có cái ta rồi, ta đây rồi. Thành ra một khi mà tâm mình chấp ngã là cái đó kêu là mạn rồi, thành ra nó gọi là ngã mạn. Mà khi chấp ngã như vậy mà lại chấp ngã một cách sai lầm, cho là ngã là thật có, cho là người đời ai cũng cho ngã là thật có hết, nhưng mà khi mà nói là chữ chấp á, khi mà nói chữ chấp là nó thành kiến á, tức là những chủ trương của ngoại đạo cho là ngã là một cái gì thật có, ngã là chân lý, ngã là nơi giải thoát, ngã đủ hết á, thì cái đó kêu là tà mạn. Là chấp cái ngã là coi như mạn rồi mà lại còn sai lầm kêu là tà mạn. Thì thấy như vậy là 6 cái mạn rồi. Còn cái mạn cuối cùng đó là tăng thượng mạn. Tăng là tăng trưởng, thượng là trên, tăng hơn nữa, tăng lên nữa, rồi là tăng thượng mạn. Thì tăng thượng mạn này á, là cũng dùng cho ở trong đạo. Tức là mình chưa có chứng thánh đạo mà mình coi là mình chứng thánh đạo rồi. Tức là mình chưa phải thánh mà mình coi mình là thánh, mà mình coi mình chứng thánh rồi. Cái đó kêu là tăng thượng mạn. Thì tăng thượng mạn này, tà mạn với ngã mạn là những cái danh từ, những cái thuật ngữ dùng ở trong đạo học về Phật pháp. Còn bốn cái mạn kia thì nó chung cả trong đạo cả ngoài đời đều có. Thế bây giờ Đức Phật nói là sở dĩ mà ngài Văn Thù hay thuyết về Bát Nhã, thuyết phá tướng, thuyết lìa tướng này nọ là cốt để cho các người tu học á, lìa khỏi tăng thượng mạn, tức là tưởng đâu mình chứng thánh rồi. Thế cho nên ở đây rất đặc biệt, quý vị nghe đây suy luận ra, quý Phật tử nào có học có tu mà hay có nghiên cứu mình phải để ý mấy điều này, tại vì cái đạo Phật nó rất vi tế. Nói trên phương diện mà thâm sâu này nọ phải công nhận là các tôn giáo khác cũng thâm sâu lắm, nhất là Ấn Độ giáo. Cái chiều sâu nó cũng sâu lắm, nó cũng rộng lắm, học nó cũng phức tạp lắm, nó cũng rất là trí huệ. Nhưng mà nó có một cái điều mà cái đạo Phật nó trở nên khó hiểu nhất ấy, là ở cái chỗ này, chỗ mạn này, chỗ ngã này. Làm cho có thể nói là tự nhiên đạo Phật nó khác hẳn Ấn Độ giáo. Mà nó thêm, nó làm cho đạo Phật vừa có chiều sâu, vừa có chiều rộng, vừa gì, mà lại có một cái nó rất là khó khăn. Mà nếu người học mà không có chú ý cái đó thì mình sẽ bị lẫn lộn hoài. Tức là mình thật ra mình không có thâm nhập nổi vào cái vùng đất thực sự của Phật pháp được. Đó là vấn đề ngã. Thành ra ở đây á, Đức Phật mới thuyết về Bát Nhã, và ngài Văn Thù á, là đệ nhất trí huệ của trong số các Bồ Tát á. Mà trong này mình biết là ngài Văn Thù được coi như hoàng thái tử á. Nếu mà Đức Phật là một vị vua á, thì ngài Văn Thù được coi như hoàng thái tử á. Thành ra mới kêu là Pháp Vương Tử. Nhưng mà tại Phật là vua về pháp, không phải vua ở trong thế gian, được kêu là vua về pháp, cho nên ngài Văn Thù được coi là Pháp Vương Tử, là con của vua pháp. Thì ngài Văn Thù là chuyên thuyết về Bát Nhã, là mục tiêu ở đây là lìa khỏi cái tăng thượng mạn. Ngài Ubali mới bạch Phật thế nào là tăng thượng mạn của Thanh Văn và Bồ Tát. Phật mới bảo với Ubali: nếu tỷ khưu nào có các suy nghĩ như sau, đây là Đức Phật nói gọi là một cái cách thực tiễn mà theo đúng những cái tâm mà nó rất là, có thể gọi là một cái tâm thẳng thắn đó, tâm trực tâm đó. Ta đã đoạn tham dục thì như thế gọi là tăng thượng mạng. Ta đã đoạn sân khỏe và cả ngu si thì đó là tăng thượng mạng. Hay nếu mà có nghĩ như vậy đó là tăng thượng mạng. Thứ ba nữa là các pháp tham dục là khác, pháp của chư Phật là khác, thì đó là tăng thượng mạng. Thế Phật tử nghe có thấy lạ lùng không? Pháp Phật với pháp tham dục không có khác nhau. Nếu mà thấy khác nhau, đó là tăng thượng mạng. Nhưng nếu quý vị mà coi kinh điển Đại Thừa nhiều rồi, quý vị thấy cái này không có lạ nữa. Trong kinh Đại Thừa nói rất nhiều. Nói là mình có đắc được gì đó, tức là có hữu sở đắc, là tăng thượng mạng. Nói là mình có chứng được gì đó, là tăng thượng mạng. Nói là mình có giải thoát, là tăng thượng mạng. Thấy các pháp là không, là tăng thượng mạng. Ai thích học tính không không? Thấy là vô tướng, thấy tất cả các pháp là vô tướng, là tăng thượng mạng. Mà Ngài Văn Thù là thuyết về không, thuyết về vô tướng đó. Thấy không có nguyện gì hết là tăng thượng mạng, vô nguyện đó. Thấy theo vô sinh là tăng thượng mạng, các pháp vốn là vô sinh. Mà bây giờ nếu mình thấy vô sinh như vậy là tăng thượng mạng. Thấy không có tạo tác gì hết, cái bậc giác ngộ rồi không có làm gì nữa hết. Mà nếu mà thấy như vậy là tăng thượng mạng. Thấy có các pháp là tăng thượng mạng, thấy pháp vô thường là tăng thượng mạng. Toàn là những cái đạo không ạ? Mà hết mình thấy cái là tăng thượng mạng. Đó. Mình chịu khó nghe một chút thì mấy cái này không có khó, không phải là điều khó hiểu gì lắm. Nhưng có điều phải nghe nhiều, nghe quen. Nếu mình mới nghe lần đầu á, nó lạ lùng với tâm tưởng của mình quá, nghe xong cái nó bay mất. Thì ra trong Phật pháp Đức Phật luôn luôn nói mình cần phải đa văn, tức là phải nghe nhiều, nghe cho nhiều. Cái quen là một điều rất quan trọng. Nên như là cái tính không ai mới nghe cũng thấy khó hiểu hết, nhưng mà cứ nghe cho nhiều. Đầu tiên mình quen với cái danh từ không, mình quen với cái chữ không, mình quen với cái cách nói của không, mình quen như vậy thì tự nhiên đến một lúc nào á, tự nhiên mình cảm thấy như mình có thể hiểu được. Còn mới nghe thôi á, dù có giải thích kỹ mấy kỹ nữa nó cũng bay đồng mất hết á. Nghe xong một cái là nó bay liền. Thành ra mình phải có cái quen thuộc cái hả. Cũng như mình mới gặp một người á, mình mới gặp một người mình thấy lạ hoắc à, rồi có thể về nhà mình quên mất, nhưng mà mình cứ gặp hoài, nhưng mà mình cũng chưa có bao giờ làm bạn thân hết á. Nhưng mà lúc nào mình cũng gặp, ngày nào mình cũng gặp hết, ngày nào mình cũng gặp hết á, thì tự nhiên mình chưa có thân mà cũng thành thân. Lúc bây giờ chỉ cần mời về nhà ngồi nói chuyện chút là xong hết á, chỉ cần cái đó nữa thôi. Nhưng mà cứ ngày nào cũng gặp hết, ngày nào nhìn cũng biết hết, rồi biết tên, rồi biết làm cái chức gì ở trong sở mình chẳng hạn. Và cứ thế mình gặp hàng ngày, ngày về người đó chỉ việc mời mình về nhà một bữa thôi là thành thân, là dễ rồi. Thành ra mình cứ quen với cái tính không trước, quen với danh từ không, cái tên của tính không, quen với những cái lối của không trước. Cứ không có gì hết, không chấp gì hết, không có gì hết, không có tướng nào hết, mình cứ quen như vậy đi. Cứ nghe thật nhiều đi. Và tự nhiên đến lúc nào mình sẽ thấy là mình hiểu được. Nó, nếu mà nó kèm theo một cái là mình lại còn đảnh lễ Ngài Văn Thù, mình cảm thấy Ngài Văn Thù như là bậc sư phụ trực tiếp của mình. Nếu mà mình còn quen thuộc như vậy nữa thì nó lại càng thâm nhập sâu nữa. Thành ra ví dụ bên Tây Tạng họ học nhiều về Bát Nhã, thành ra bao giờ các bộ luận nó mở đầu ra cũng đảnh lễ Ngài Văn Thù hết á. Mà Phật giáo Tây Tạng họ thờ Ngài Văn Thù rất là kỹ và rất là chính. Có thể nói hai vị Bồ Tát chính yếu nhất của Phật giáo Tây Tạng là Ngài Văn Thù, Ngài Quan Âm. Một vị tượng trưng trí huệ, vị tượng trưng cho từ bi. Họ nghĩa là có thể nói họ tin tưởng vô cùng. Thành ra chính vì vậy khi mà mình muốn thực sự mình Phật tử mà muốn học về Bát Nhã thì mình phải như vậy. Ở đây mình thấy là tất cả mọi pháp Phật mà mình thấy là mình đã đạt được, mình thấy là các pháp là như vậy, mình xác nhận là như vậy. Ví dụ tính không, bây giờ mình xác nhận, mình nói rằng là tôi thấy tất cả là không, là mình thành tăng thượng mạnh. Thế thế mà có cái thấy ở trong đó rằng là mình thấy, rồi trong này nó có cái phân biệt nữa là mình phân biệt các pháp với nhau, hai pháp đối nghịch với nhau là pháp Phật và pháp thanh tịnh, pháp tham dục và pháp ô nhiễm, mà mình cho hai cái đó khác nhau một cái thì là mình thành tăng thượng mạnh. Thì cái điều này từ từ mình phân tích, đây nói về cái nghĩa trong này có một cái danh từ, những danh từ khác có thể dễ có thể dễ hiểu. Có danh từ vô nguyện, không có nguyện gì hết, thấy không có nguyện gì hết là tăng thượng mạng. Nguyện tức là ý muốn. Khi chúng ta sống luôn luôn trong tâm mình nó có nguyện, nó có ý muốn. Do cái ý muốn đó cho nên mình mới sinh ra đời. Theo đạo Phật nhìn là như vậy. Nếu mình không có cái ý muốn đó, mình không có đi tái sinh, cái tâm thức của mình nó sẽ chấm dứt. Nhưng tâm thức nó không chấm dứt là bởi vì nó còn có ý muốn. Mà tâm thức nó không chấm dứt cho nên nó mới đi tái sinh. Thành ra mình sinh ra đời đó là mình muốn sinh. Cái tâm thức mình nó muốn có, nó muốn sinh, nó muốn hoạt động. Cho nên khi nó ra đời rồi á, nó bắt đầu nó lấy cái thân đó, nó lớn lên, nó tiếp xúc với những cảnh đó. Thì cái ý muốn tiềm tàng ở trong đó, nó phối hợp với các cảnh xung quanh á, nó phát sinh ra nhiều cái ý muốn nữa. Mình muốn là một con người căn bản là như vậy. Mình muốn có đời sống, mình muốn có vui chơi ở trong cuộc sống đó. Mình muốn có thấy cảnh sắc, mình muốn có nghe âm thanh, mình muốn có ngửi mùi hương, mình muốn có nếm vị, mình muốn có cảm xúc. Thành ra mình gặp cái, mình lấy một cái thân, mình gặp một thế giới như vậy, cái tâm thức mình nó muốn như thế. Và khi nó muốn như vậy rồi thì nó gặp cảnh xung quanh, nó mới khởi ra những cái ý muốn phụ nữa. Tôi muốn làm bác sĩ, tôi muốn làm kỹ sư, tôi muốn đi ca hát, tôi muốn làm nghệ sĩ chẳng hạn vậy. Nó mới khởi ra những cái ý muốn phụ nữa. Thì ngày nào mà nó có ý muốn thì tâm mình nó còn hoạt động. Tâm còn hoạt động thì thân khẩu của mình nó không chịu ngưng. Nó bắt thân mình, nó bắt miệng mình phải hoạt động. Mình làm một cái gì mà mình nửa chừng á, mà mình chán, mình không muốn nữa, tự nhiên thân mình nó muốn ngưng lại. Tự nhiên miệng mình nó không muốn nói về cái đó nữa. Tự nhiên mình muốn rút lui ra khỏi cái chỗ đó. Còn thế mình còn muốn thì có bệnh đi nữa mình cũng cầu sao cho nó hết bệnh để chạy ra làm tiếp. Cái thân mình nó phải di động, miệng mình phải nói tiếp. Thế mình ngưng ý muốn một cái là từ từ nó chấm dứt mọi chuyện hết đấy. Thành ra có ý muốn là cái năng lực chính. Thường thường mình nói đi đầu thai là nghiệp lực. Nhưng khi mình học kỹ ở trong giới luật, mình mới biết nghiệp đó là ý muốn. Nghiệp đó là tư tâm sở. Khi mình thọ giới, khi mình làm một việc thiện, việc ác, mình phải có ý muốn trong đó nó mới thành nghiệp. Khi mình học kỹ mình mới biết như vậy. Không phải cái hành động nào cũng thành nghiệp hết á. Nghiệp là nhân quả. Không phải hành động nào nó cũng là nhân để nó có quả hết á. Mà những cái hành động do ý muốn thiện hay ác, nó mới thành nhân, nó mới có quả. Thế chính vì vậy á, mà cái ý muốn nó là cái năng lực của nghiệp. Nó bắt rằng là cái hiện hữu này nó phải có mãi, có hoài, có mãi, có hoài. Thành ra chính vì vậy mà dứt ý muốn đi đó, đó là giải thoát. Nhưng chúng ta phải coi chừng á, học Phật Pháp phải coi chừng á. Dứt ý muốn đi không có nghĩa là chán đời. Coi chừng á. Thì dĩ nhiên nó lại có một điều như vậy nữa làm cho mình thêm rắc rối. Khi mình đọc ở trong Phật Pháp á, thì mình thấy Đức Phật rõ ràng dùng cái chữ chán. Đức Phật dùng cái chữ chán đời một cách tích cực vô cùng. Gọi là yếm ly. Quán sát cuộc sống này và làm sao phát sinh khởi cái tâm yếm ly. Yếm là chán, nhưng nó yếm thế này nó. Ly là lìa bỏ. Đức Phật dùng hàn chữ như vậy. Nhưng mà mình có thể nói chán đúng thật. Nhưng cái chán đấy nó không giống như cái người chán đời. Nhưng mà chúng ta chưa có hết rắc rối. Tại vì sao vậy? Bởi vì những người chán đời đó, họ thường muốn tự tử. Họ thường muốn chết. Thế thì bảo là cái chán của đạo này nó như thế nào? đúng chúng hệt như nhau à, không có khác gì hết ạ. Các vị A-la-hán muốn chết, không có muốn tái sinh, không có muốn sống nữa, chết là hết. Đối với các vị A-la-hán, chết là chấm dứt. Người ta thường, trong đạo Phật thường nói là những người mà tà kiến, họ nói là một là còn mãi, nghĩa là cái linh hồn của mình nó còn mãi còn hoài. Hai, chết là hết. Thì chết là hết đó cũng là một trong những cái tà kiến. Nhưng mà khi mình coi về Phật Pháp thì mình thấy là đối với các vị A-la-hán, tức là con đường Niết Bàn, nó chết là hết, đâu có tái sinh nữa, chấm dứt. Cái vấn đề gia công gia sức tu hành bao nhiêu là để cho đừng có chết rồi sinh nữa, là để chết là chấm dứt, là giải thoát. Bởi vì cuộc sống là trói buộc, giải thoát là không còn cuộc sống nữa. Cuộc sống là đau khổ, giải thoát là không còn sự sống nữa. Thế thì mình bảo bây giờ làm sao phân biệt đây? Mình thấy cái anh chán đời vậy làm sao phân biệt đâu? Thì mình thấy mình phân biệt như vậy. Cái anh chán đời á là anh thất vọng. Bởi vì anh có nhiều cái ham muốn trong cuộc sống này. Cái ham muốn nó quá mạnh mà nó bị không như ý, nó bị đi ngược lại, thành ra nó mới phát sinh ra sự chán đời. Còn các bậc A-la-hán á, các bậc thánh á, là họ có một cái trí huệ, họ thấy rõ ra được tất cả các pháp ở trong cuộc sống này, tất cả mọi mặt của cuộc sống này nó đều không phải là thực có. Tức là họ thấy bằng trí huệ. Thành ra cái mà lìa bỏ cuộc đời á, nó là trí huệ. Đó, nó là trí huệ. Còn cái mà của người chán đời mà lìa bỏ cuộc sống là một cái ổ phiền não, một cái đau khổ, một cái thất vọng chán trường. Còn cái mà của các bậc thánh này nọ mà lìa bỏ cuộc đời á, cái đó là một cái trạng thái trí huệ trong sáng. Mà càng lìa bỏ cuộc đời á thì họ càng chứng ra được cái niềm an lạc bất tận, gọi là Niết Bàn. Thành ra đối với các vị thánh á, họ bỏ một cái hoàn toàn giả dối, hư huyễn, đau khổ để họ lấy một cái hoàn toàn thanh thoát, giải thoát. Đó, nó khác. Còn cái anh mà chán đời mà tự tử á, là thất vọng, đau khổ, không được như ý, đau khổ quá. Rồi bây giờ muốn hủy hoại cái hiện hữu đó đi, mà không biết đi về đâu hết. Hủy hoại cái hiện hữu đó đi, còn lại cái mối đau khổ của mình, nó không có giải thoát ở trong đó, nó không có lối đi gì hết á, mà nó thành địa ngục ở trong đó. Thành ra hai cái nó khác nhau ở chỗ như vậy. Thành ra mình muốn đạt được cái chán đời của các bậc thánh á, mình không có tự tu lấy được. Mình phải tu theo Phật Pháp, phải quán theo Phật Pháp, mình phải thấy theo đúng cái trí huệ của Phật Pháp á. Lúc bây giờ mình mới khởi lên một cái tâm chán thế gian này. Mà khi mà cái tâm mà chán thế gian nó khởi lên ở trong Phật Pháp á, nó đưa lại cho mình một cái năng lực mạnh vô cùng trong cuộc sống. Còn cái người chán đời á, khi họ chán thế gian này rồi, họ yếu đuối, họ không còn một cái gì nữa hết á. Nhưng cái chán đời ở trong Phật Pháp á, nó đưa lại một năng lực rất mạnh, nó phát triển những cái thiện căn đến mức độ tuyệt đối. Một bậc A-la-hán á, bởi vì không còn thiết cuộc sống nữa, mình có thể lấy mạng vì A-la-hán, vì A-la-hán vẫn an lạc như thường, không hề oán hận mình. Vì A-la-hán nó có bất cứ cái gì mình muốn xin cho liền, tất cả những cái thiện căn nó phát triển. Và vì A-la-hán có một cái năng lực không lo âu sợ hãi trong cuộc sống này. Một lát chiều mình ăn cái gì, không bao giờ nó xảy ra trong tâm của vị A-la-hán hết. Vì A-la-hán sống không gia đình, không nghề nghiệp, không tiền lương trong túi, không một xu. Vì A-la-hán không bao giờ nghĩ chiều nay mình ăn cái gì đây, chết cha, đói rồi. A-la-hán không bao giờ có cái niềm lo âu đó hết. Bởi vì mình còn ham cuộc sống, thành ra mình có những cái lo âu đó. Cái không lo, cái chán cuộc đời của đạo nó đưa lại cái chỗ là không còn một cái lo âu gì hết, một cái niềm an lạc. Ngay trong cái lúc còn sống, A-la-hán đã an lạc. Bỏ cái thân này đi rồi, A-la-hán hoàn toàn không còn đau khổ nữa. Thành ra hai cái nó khác nhau. Thành ra mình so sánh như vậy, biết như vậy. Thế cho nên Đức Phật mới được nói là có thiện xảo phương tiện, tức là Đức Phật có những cái phương tiện rất khéo. Nhất là trong vấn đề mà Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật không những khéo léo ở trong những cái mặt vật chất hay này nọ cũng nói để mà giúp độ chúng sinh rồi, và Đức Phật còn khéo léo ở trong Phật pháp. Đức Phật nói những cái pháp mà nó trúng vào tâm lý của người ta, mà nó đưa người ta vào đạo. Bởi vì tâm lý của một con người á, mà muốn đạo á, phần nhiều con người nó phải chán đời. Đức Phật lấy cái tâm lý chán đời đó, Đức Phật nói pháp chán đời ra, nhưng mà rốt cuộc Đức Phật đưa người ta vào đạo. Đức Phật không đưa người ta đến cái chỗ chán theo lối thế gian, chán kiểu tự tử á. Thành ra chính vì vậy em mới nói là Đức Phật có phương tiện, có cái trí huệ vô cùng, cái trí huệ nó có thể biết sử dụng tất cả mọi phương tiện. Đức Phật có trí huệ để biết về căn tính của chúng sinh, biết về tâm lý của chúng sinh, biết về chúng sinh có thể dùng cách nói như thế nào để đưa cái tâm trạng đó nó vào đạo được. Thành ra cái ý nghĩa nào, cái quan điểm nào ở trong cuộc sống này Đức Phật cũng biến nó thành đạo được hết á. Đức Phật có thể dùng những phương pháp rất là yêu đời mà cho mình vào đạo được. Thì cái đó đại thừa. Đại thừa đâu kêu mình chán đời bao giờ đâu. Nhưng mà tại vì mình không biết thì mình bỏ uổng một cơ hội lớn, bởi vì cái trí huệ của đại thừa là trí huệ viên mãn nhất. Thành ra chính vì vậy đôi khi có nhiều người tâm tình rất là yêu đời, nhưng mà lỡ thích đạo Phật mà không biết đến đại thừa thì cũng phải ráng theo tiểu thừa, tức là ráng cố gắng chán đời mà chán không nổi. Chán được 3 bữa lại thấy yêu đời trở lại, rồi không biết tu làm sao hết. Đó, rồi cứ phải đợi cho nó có cái chuyện gì làm cho mình thật chán đời để mà tu. Nhưng mà quý vị hiểu, khi mình hiểu pháp đại thừa rồi thì mình không cần thiết phải như vậy. Tâm tính của mình làm sao mình cũng vào đạo được hết ạ. Đó vấn đề. Đó, chính vì vậy cho nên không có nguyện nữa hết. Nếu quý vị muốn nghe chi tiết chút nữa thì nó cũng đắt rối lắm ạ. Tại vì vẫn có cái trường hợp ở trong đạo Phật, vẫn có trường hợp là tự tử. Có các vị tỳ khưu tự tử bởi vì chán đời quá. Thành ra về sau này Đức Phật mới cấm. Đức Phật cấm không có cho phép như vậy nữa. Các vị đó sau khi quán sát thế gian theo đúng Phật pháp, đúng tâm trạng của mình, đúng này nọ, các vị đó không còn mong muốn cái ở lại cái đời sống này một chút nào nữa. Thành ra các vị đó không biết làm sao mà muốn mau mà nó giải thoát thì thôi. Nhưng các vị đó chưa có được cái năng lực của thiền định. Có A-la-hán có nhiều loại lắm. A-la-hán họ có cái loại họ đắc thần thông, đắc thiền định. Khi mà họ đắc quả A-la-hán rồi đó, họ nhàm chán cái thế gian này rồi á, họ tự động họ dùng cái lửa kêu là lửa tam muội á. Tại vì khi mà mình ngồi thiền định, cái năng lực của tinh thần nó tích tụ lại một chỗ á, nó thành ra một cái năng lực, mà năng lực bao giờ nó cũng là một sức nóng hết á. Cái năng lực đó nó có thể thành thần thông, và nó thể theo như ý muốn của mình. Thành ra họ dùng cái năng lực tam muội đó, họ thiêu cái thân này đi, tự thiêu hủy cái thân này đi để nhập niết bàn. Còn các loại có một số họ chứng lý mà họ chưa có được thần thông như vậy, họ không thể tự hủy cái thân được nên mướn người khác giết mình. Chúng ta nghe giật mình, các vị đó nghe mừng lắm, vị đó mà ai mà chịu giết tôi mướn liền. Bỏ cái thân này đi, bỏ cái đời sống này đi, họ nhìn rõ thân với đời sống này nó có nghĩa là gì rồi, họ đâu có sợ. Họ muốn bỏ chừng nào hay chừng đó. Thành ra về sau Đức Phật không cho như vậy, cho phép như vậy nữa. Còn lại á, là các vị A-la-hán mà theo Đức Phật á, các vị A-la-hán được coi là những hóa thân của Bồ-Tát, như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A-nan này nọ, được coi là như vậy. Tại vì thông thường A-la-hán là không có thiết gì nữa hết á, không có mong, không có muốn gì, nghe pháp cũng muốn nghe nữa, lưu luyến ở lại cõi đời này một chút nào là cảm thấy chán chừng đó, nhưng không có nghĩ cái chuyện kéo dài cái đó. Thành ra như vậy á, chúng ta thấy là có nhiều vị á, sau khi mà đắc quả a la hán rồi đó, thì các vị a la hán đó mới dùng cái trí huệ đó để mà đắc thiền định. Rồi các vị đó trong cái thời gian mà mình còn lại á, trong đời sống này nọ, ví dụ bây giờ vị đó đắc quả A-la-hán vào năm 20 tuổi, mà vị đó phải đến 60 tuổi á, nó mới bỏ cái thân xác này được. Thì trong 40 năm trời đó, vị đó nhập thiền định, trụ ở trong thiền định. Trụ ở trong thiền định là yên tĩnh, tâm nó không có động, nó không tiếp xúc, nó không có xúc chạm gì với thế gian hết á. Ở yên trong đó, vị đó luôn luôn ở trong thiền định. Còn có một số cái vị A-la-hán á, chán luôn cả thiền định nữa, thành ra không có dùng cái trí huệ đó để đắc thiền định nữa, mà luôn luôn kiên nhẫn ở lại để chờ cho đến khi mà cái thân của mình nó hết hạn rồi nó bỏ đi, nó là nhập niết bàn. Đó này ra chúng ta nghe các cái ý nghĩa về A-la-hán đó, thì mình bắt đầu mình có một cái khái niệm nào tương đối nó sáng sủa về con đường của thanh văn. Con đường thanh văn nó như vậy. Thì khi mình thấy các vị tu bên Nam Tông như là Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện thì đó, mình thấy mình biết là cái hướng đi của họ như vậy, cái lý tưởng của họ nó như vậy. Dù đạt được hay không đạt được hay dù sao không biết, nhưng mà cái pháp ở bên đó họ đi như vậy. Họ đi con đường niết bàn, và cái tâm tưởng, cái ý muốn của họ là nó phải lìa bỏ thế gian này. Thành ra những vị thầy bên đó họ giữ giới đối với thế gian đó. Mình gặp cái mình cảm thấy như là nó có một cái ngăn cách, họ giữ giới. Còn đại thừa khác, phải không? Mấy thầy đại thừa này khác. Mấy thầy đại thừa gặp Phật tử bình dân hơn, gần gũi hơn. Mấy thầy Nam Tông là gặp là nói pháp là nghiêm chỉnh, đi đứng đâu nghiêm chỉnh, ngồi nó nói pháp, phải không? Còn mấy thầy này còn vui vẻ, thầy Như Điển còn ngâm thơ cho quý vị nghe nữa. Thành ra hai bên khác nhau như vậy á. Thì như vậy á, thì bất cứ chân lý, khi mà nói tăng thượng mạng đây á, không phải là nói phi chân lý nữa mà nói chân lý. Nhưng mà mình thấy là mình chứng chân lý, mình thấy là mình nhìn ra chân lý, mình thấy là mình nhìn đúng chân lý, thì là tăng thượng mạng. Bởi vì chân lý thực sự không có ai thấy hết. Bao giờ mà mình thấy không có ai thấy, không có ai thấy cái này, không có ai thấy cái kia, không có cái tôi nào hết đó, nó mới là cứu cánh. Còn mình vẫn thấy là có cái mình đó, nó chứng, có cái mình đó, nó thấy. Thì đó là tăng thượng mạng. Cho rằng các pháp là không, thì cần gì phải tu tập là tăng thượng mạng. Ubali như thế ấy gọi là tăng thượng mạng của người theo thanh văn thừa. Đó là tăng thượng mạng của người theo thanh văn. Bây giờ đến Bồ Tát này. Thế nào gọi là tăng thượng mạng của người theo Bồ Tát thừa? Nếu có Bồ Tát suy nghĩ như sau: tôi phải phát tâm cầu trí biết tất cả, tức là nhất thiết trí, thì gọi là tăng thượng mạng. Tôi phải tu hành 6 ba la mật thì gọi là tăng thượng mạng. Chỉ có duy y theo bát nhã ba la mật mới đắc giải thoát, ngoài ra không có pháp nào khác mà được thoát ly, thì gọi là tăng thượng mạng. Pháp này rất thâm sâu, pháp này không thâm sâu thì gọi là tăng thượng mạng. Pháp này tịnh, pháp này không tịnh thì gọi là tăng thượng mạng. Đây là pháp của chư Phật, đây là pháp của duyên giác, đây là pháp của thanh văn thì gọi là tăng thượng mạng. Pháp này phải làm, pháp kia không nên làm thì gọi là tăng thượng mạng. Đây là thâm pháp, đây không phải là thâm pháp thì gọi là tăng thượng mạng. Đây là pháp gần, đây là không phải là pháp gần thì gọi là tăng thượng mạng. Đây là chính đạo, đây là tà đạo, gọi là tăng thượng mạng. Ta đối với A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề không biết có mau đắc được hay là không mau đắc được thì gọi là tăng thượng mạng. Bây giờ đến tất cả những chân lý, những cái con đường phải, những cái sự việc, những con đường phải đi, sự việc phải làm của Bồ Tát mà mình thấy là mình có làm, có hành là tăng thượng mạng hết. Trong đó có cái câu gọi là pháp gần. Pháp gần đây nó có thể là nói cho một loại pháp, tức là chuyên nghiên cứu về pháp ở trong đạo Phật á. Nó có thể là như vậy, tại vì không rõ cái pháp gần này là gì. Nhưng mà nếu mà tôi thấy thì nó có thể có nghĩa là như vậy. Cái pháp đó kêu là Atidharma. Atidharma, pháp gần có thể có cái nghĩa là nó gần với cái pháp cứu cánh. cái trí huệ nó gần với chân lý, bởi vì có trí huệ mình mới thấy là chân lý. Thì cái trí huệ nó được kêu là một cái pháp gần với chân lý, nó kế tiếp ngay chân lý. Thế mình không đắc được trí huệ thì mình không đắc được chân lý. Thì ra cái trí huệ đó nó được coi là một cái pháp gần, chẳng hạn như vậy. Thì như thế, nếu mà mình phát Bồ Đề Tâm lên rồi, mà mình nói là bây giờ này tôi hành Bộ Từ Bi này, tôi hành A Nậu Đa La Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề này, tôi sẽ hành Lục Độ Ba La Mật này, tôi đang thực hành Lục Độ Ba La Mật này, tất cả cái đó là tăng thượng mạng. Vậy thì có ai tránh khỏi tăng thượng mạng không? Không, chẳng ai tránh khỏi tăng thượng mạng hết. Nhưng mà mình có bị kêu là tăng thượng mạng không? Cái trường hợp này nó là trường hợp như vậy, mình phải phân biệt ra. Khi chúng ta là một người phàm, chúng ta bắt đầu theo đạo thì là cái tôi nó đi, cái ý muốn từ cái tôi nó phát ra, cái tôi nó làm chủ các hành động đó, nó bảo hãy theo đạo như thế này, 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 hoàn toàn là cái tôi, hoàn toàn là cái ý muốn đó từ cái tâm vô minh của mình nó ra. Nhưng mình không có bị kết án điều gì ở nơi đó hết á. Bắt buộc mình phải như vậy. Bắt buộc cái bước đầu tiên nó phải xuất phát từ cái chỗ vô minh, cái chỗ tôi. Mình có bị lỗi lầm gì ở đó hết á. Chỉ có lỗi lầm là khi nào á, mình bắt đầu mình thực hành đạo, mình bắt đầu mình vào đạo đó, mà mình không có một cái hướng đúng. Thì lúc đó cái tôi của mình bắt đầu nó lộng. Thành ra cái người vào đạo bao giờ cũng bắt đầu từ tôi, nhưng mà cái bước đầu tiên mà nó đúng nhất của đạo là phải quy y. Là phải quy y. Mình phải tam quy. Quy y nó làm hạ thấp cái bản ngã của mình xuống. Bây giờ mình đi bằng cái ngã của mình nó đi, nhưng mà mình phải thấp cái ngã của mình xuống. Thì lúc bây giờ mình có thể đi bằng cái ngã được. Nếu mình đi bằng cái ngã của mình mà cái ngã mình nó không chịu hạ thấp xuống, nó không chịu kính trọng một người nào hết, thì coi như mình đi chặt, chắc chắn 100%. Thành ra mình có quyền đi bằng bản ngã của mình, nhưng mà luôn luôn quy Phật, quy Pháp, quy Y Tăng, luôn luôn nó như vậy. Thì mình cứ việc tiếp tục sử dụng cái ngã của mình, mình không bị chặt. Cái ngã mình nó phải được nằm ở trong vòng kiểm soát của Tam Bảo. Nó không vượt lên đó được thì nó sẽ hành đạo được bằng cái ngã. Chính vì vậy mà có nhiều người Phật tử nghiên cứu học hỏi rồi cũng suy nghĩ, có đầu óc thông minh, rồi nghĩ cái chuyện tam quy nó không cần thiết. Rồi cứ nghĩ là thôi mình thích đạo Phật như vậy là xong rồi, mình chấp nhận đạo Phật như vậy là xong rồi. Rồi làm như là mình thích Đức Phật như là một người học triết thích một ông triết gia vậy đó. Hay là một cái người thích nhạc thích một anh ca sĩ vậy đó. Cái tôn giáo nó không phải như vậy, cái đạo nó không phải như vậy. Đức Phật không có đó để cho mình chiêm ngưỡng theo cái lối một nhà nghệ sĩ, một nhà tư tưởng, một nhà triết gia. Mà Đức Phật có để cho tôi luyện cái ngã của mình, để hạ thấp cái ngã mình xuống. Mình không có một cái cơ hội nào để hạ thấp cái bản ngã của mình hết, ngoại trừ Đức Phật ra. Còn ở trong thế gian này, thí dụ mình học bác sĩ, mình gặp một ông bác sĩ rất giỏi, mình cũng sợ ông chứ, mình cũng phục ông chứ. Lúc đó cái ngã của mình cũng chịu thua ông chứ. Nhưng mà tất cả những cái đó, những cái mà ngã của mình mà nó thấp kém, nó chịu thua ở trong thế gian, nó không có đưa đến đạo, nó không có đưa đến một cái chút thì trí huệ hay đạo hết á. Phải bao giờ mà mình hạ thấp cái ngã của mình trước Đức Phật, lúc bây giờ cái hành động mà hạ thấp ngã của mình nó mới trở thành đạo, mình mới chuyển sang con đường tinh thần được. Còn bây giờ mình gặp cái người ngoài đời, mình gặp ông Tổng thống, mình quỳ xuống mình lạy, mình bảo chứ con là kính trọng Tổng thống lắm ạ, con sẽ lạy Tổng thống 100 lạy, nó cũng không thể nào thành đạo được hết á. Mà nó chỉ tăng thêm cái tâm tham danh vọng ở trong tâm mình lên thôi. Nhưng khi nào mình lạy Phật thì tự nhiên lúc bây giờ cái tâm của mình nó bắt đầu nó hướng đi về con đường tinh thần, bắt đầu nó chuyển. Và lúc đó cái bản ngã của mình nó bắt đầu nó bị đụng đến tận gốc rễ. Và bắt đầu nó không còn thấy là nó là chỗ tựa của chân lý nữa.